Kinh Tiểu Bộ, quyển 6, chương 3, phẩm 3 bài kệ. 264, chuyện đại dương Banada, tiền thân Maha Banada. Vua Banada có cung điện ấy. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài ghé đến bên bờ sông Hằng. Về thần thông của trưởng lão Badaji. Một dịp kia, khi bậc đạo sư đã an cư mùa mưa ở Xá Vệ, ngài nghĩ nên ban ân đức cho một trưởng giả trẻ tuổi tên Badaji. Vì thế, ngài cùng các tỳ kheo lên đường tới thành Badiya và ở lại đó 3 tháng trong rừng Jatiya, chờ đợi cho đến khi chàng trai ấy thuần thục và kiện toàn về tri thức. Bấy giờ, thanh niên Badaji là một nhân vật cao sang, con trai độc nhất của một phú thương ở Badiya, hưởng một gia tài 800 triệu đồng. Chàng có 3 ngôi nhà, dùng cho 3 mùa khác nhau. Mỗi mùa, chàng ở 4 tháng trong một ngôi nhà. Sau thời kỳ ở trong một ngôi nhà, chàng cùng với bà con bạn bè dời đến một ngôi nhà khác, trong cảnh xa hoa lộng lẫy. Vào các dịp này, cả thành phố thường nô nức đi xem cảnh sang trọng của chàng thanh niên ấy. Và giữa các ngôi nhà ấy, người ta thường dựng lên biết bao chỗ ngồi theo hình vòng tròn, hàng hàng lớp lớp chồng chất lên nhau. Sau khi đã trú nơi kia được 3 tháng, bậc đạo sư báo cho dân trong thành biết ngài định ra đi. Dân trong thành xin ngài hãy nán lại đến ngày mai. Thế là hôm sau, họ góp đủ thứ tặng vật để cúng dường Đức Phật và các tỳ kheo đệ tử của ngài. Họ dựng một cái rạp ở giữa thành phố, trang hoàng đẹp đẽ, sắp xếp các chỗ ngồi rồi thông báo rằng đã đến giờ. Bậc đạo sư cùng đoàn tỳ kheo thứ lớp đến ngồi vào đó. Mọi người đều đến cúng dường rất hào phóng. Khi thọ thực xong, bậc đạo sư với giọng ngọt ngào như mật đã nói lời tùy hỷ công đức với họ. Vào lúc này, thanh niên Badaji đang từ một ngôi nhà của chàng dời sang ngôi nhà khác. Nhưng hôm đó, chẳng có ma nào đến ngắm vẻ lộng lẫy rực rỡ của chàng ngoài những người nhà của chàng. Vì thế, chàng hỏi những người của chàng vì sao như thế? Thường thường tất cả thành phố đều nô nức xem chàng đi từ nhà này qua nhà nọ. Các chỗ ngồi đã được sắp đặt dòng này trên dòng nọ, dãy này trên dãy kia. Ấy thế mà bây giờ chẳng có ai cả ngoài những kẻ tùy tùng của riêng chàng. Lý do gì như vậy? Chàng được trả lời: Thưa chủ nhân, Đức Phật đã ở suốt 3 tháng gần thành phố và hôm nay ngài ra đi. Ngài vừa thọ thực xong và đang thuyết pháp. Cả thành phố đều đang ở đó nghe ngài dạy. Chàng nói: Ồ, tốt lắm, chúng ta cũng sẽ đến đó nghe ngài. Thế rồi, chàng trang sức lộng lẫy cùng với số đông tùy tùng đến đứng ở mé ngoài đám đông. Khi chàng nghe thuyết pháp, chàng dứt bỏ hết mọi tham dục cấu uế, đắc quả vị cao rồi đạt thánh quả. Bậc đạo sư bảo vị thương gia thành Badiya: Thưa ngài, con trai của ngài trông vẻ xa hoa, khi nghe ta thuyết pháp đã trở thành một bậc thánh. Chính ngày hôm nay, vị ấy hoặc sẽ sống đời tu hành, hoặc sẽ nhập Niết Bàn. Bạch Thế Tôn, vị thương gia nói: Tôi không muốn con tôi nhập Niết Bàn, xin ngài chấp nhận cho nó xuất gia. Rồi ngày mai, xin thỉnh ngài cùng với nó đến nhà tôi. Thế Tôn nhận lời mời ấy. Ngài đưa vị trưởng giả trẻ tuổi đến tịnh xá, nhận chàng vào giáo đoàn, sau đó thọ tiểu giới và đại giới. Suốt 1 tuần, cha mẹ của chàng trai ấy tiếp đãi chàng rất nồng hậu. Sau 7 ngày như thế, bậc đạo sư mang chàng theo khi đi khất thực đến một ngôi làng tên là Koti. Dân làng Koti kính cẩn cúng dường Đức Phật và đệ tử của ngài. Sau khi thọ thực xong, bậc đạo sư nói lời tùy hỷ. Trong lúc ấy, chàng trưởng giả đi ra khỏi làng, ngồi bên một bến của sông Hằng, dưới một gốc cây mà trầm tư quán tưởng và nghĩ rằng khi nào bậc đạo sư đến, chàng sẽ đứng lên. Khi các trưởng lão cao niên nhất đến gần, chàng vẫn không đứng dậy. Nhưng khi bậc đạo sư đến thì chàng đứng lên ngay. Những người chưa hiểu đạo lấy làm bất bình vì chàng xử sự như thể một tỳ kheo thuộc hàng trưởng thượng. Chàng đã không đứng dậy khi thấy các trưởng lão cao niên nhất đến gần. Dân làng làm những chiếc bè để Đức Phật và các tỳ kheo sang sông. Sau đó, bậc đạo sư hỏi xem Badaja ở đâu. Bạch ngài, kia kìa. Đến đây, Badaji, hãy lên bè của ta. Trưởng lão đứng lên, theo ngài đến chiếc bè của ngài. Khi bè ra tới giữa sông, bậc đạo sư hỏi Badaji. Này, Badaji, đâu là cung điện mà ông đã ở lúc đại dương Panada là vua? Badaji đáp, thưa, ở đây, phía dưới nước. Những kẻ chưa hiểu đạo bảo với nhau, trưởng lão Badaji đang tỏ ra mình là một vị thánh đấy. Sau đó, bậc đạo sư bảo vị ấy hãy đánh tan mối nghi ngờ của bạn đồng tu. Lập tức, trưởng lão cúi mình đảnh lễ bậc đạo sư, và do thần lực, ông nắm toàn bộ khối cung điện trên đầu ngón tay, rồi bay vụt lên không, mang theo cả tòa cung điện, bao trùm một khoảng tới 25 dặm. Sau đó, ông tạo một lỗ hổng bên trong và xuất hiện trước những chúng sanh đang có mặt trong cung điện dưới nước, rồi tung cả tòa lâu đài lên khỏi mặt nước một dặm, rồi hai, rồi ba dặm. Những ai từng là bà con thân thích của ông trong tiền kiếp kia, vì quá yêu thích cung điện ấy, nay đã trở thành cá, rùa, rắn nước, cốc nhái, sinh ra ngay tại nơi ấy. Bây giờ, khi cả tòa cung điện bị tung lên, chúng giãy giụa lăn lóc cá ra ngoài, rồi bơi bì bõm xuống nước lại. Bậc đạo sư thấy thế liền bảo, này Badaji, các bà con thân thích của ông đang khốn đốn đấy. Nghe ngài dạy thế, trưởng lão liền thả cả tòa cung điện ra, và nó chìm xuống tại chỗ cũ trước đây. Bậc đạo sư đã sang bên kia sông Hằng. Hội chúng sửa soạn cho ngài một chỗ trên bờ. Đức Phật ngồi vào chỗ ấy, giống như mặt trời ban mai đang phóng ra những tia sáng. Bấy giờ, các tỳ kheo hỏi ngài rằng, trưởng lão Badaji đã ở trong tòa cung điện ấy vào thời nào? Bậc đạo sư trả lời, vào thời đại vương Panada. Rồi ngài kể cho hội chúng nghe một chuyện đời xưa. Ngày xưa, có một ông vua tên Suruksi, trị vì ở Mithila, một thành phố trong vương quốc Videha. Vua có một con trai cũng tên Suruksi, rồi lại có thêm một con trai nữa là Đại Panada. Họ làm chủ cung điện kia do một nghiệp trong tiền kiếp. Có hai cha con dựng một túp lều lá cùng các cành cây sung làm nơi cư trú dành cho một vị độc giác Phật. Phần còn lại của câu chuyện sẽ được kể trong Tiền thân Suruksi số 489, chương 14. Sau khi kể xong pháp thoại, bậc đạo sư với trí tuệ toàn hảo đọc lên các bài kệ sau. Vua Panada có cung điện ấy, 16.000 tầm rộng, 1.000 cao. Ngàn tầm cao cờ xí rợp muôn màu, ngọc bích kết cả trăm tầng lầu cát. 6.000 văn công tới lui chơi nhạc, gồm 7 ban dẫn múa hát đồng thời. Badaji đã nói đúng như lời, tâu đế thích, nô tài chờ thượng lệnh. Bây giờ, những kẻ chưa hiểu đạo không còn nghi ngờ gì nữa. Khi bậc đạo sư kể xong pháp thoại, ngài nhận diện tiền thân. Thời ấy, Badaji là đại dương Panada, còn ta là đế.